Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Triều Tiên đã thử nghiệm tàu ngầm không người lái mới có năng lực hạt nhân, trong lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ nên ngừng các cuộc tập trận chung. Một chuyên gia cho rằng điều này rất đáng lo ngại. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có Trung Quốc bố sát và bắt giữ nhân viên văn phòng một công ty Mỹ ở Bắc Kinh. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tấn công TikTok giữa lúc thúc đẩy cho một lệnh cấm. Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt vào Myanmar. Trung Quốc và Philippines cam kết giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Các ca mắc COVID và cúm gia cầm tăng mạnh ở Ấn Độ. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Triều Tiên đã thử nghiệm tàu ngầm không người lái mới có năng lực hạt nhân. Theo truyền thông nhà nước đưa tin hôm 24 tháng 3, trong lúc nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc và Mỹ nên ngừng các cuộc tập trận chung. Trong thử nghiệm, tàu không người lái mới của Triều Tiên đã đi dưới mặt nước ở độ sâu 80 đến 150 mét trong hơn 59 giờ và kích nổ đầu đạn phi hạt nhân ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông của nước này hôm 23 tháng 3. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, các nhà phân tích nói rằng Triều Tiên đang thể hiện năng lực đe dọa hạt nhân ngày càng đa dạng của họ trước Washington và Seoul, mặc dù các chuyên gia nghi ngờ liệu khí tài dưới nước này đã sẵn sàng để triển khai hay chưa. Giáo sư Kim Dong-yup của Trường Đại học Bắc Hàn nói rằng tàu ngầm này có khả năng tấn công hầu hết mọi cảng ở Hàn Quốc, nơi quân đội Mỹ đóng quân, ngay cả khi nó được phóng từ bất kỳ cảng nào ở Triều Tiên.
이 거리는 북한의 어떤 항구에서 출발하더라도 남쪽의 거의 모든
Nhưng không chỉ có vậy, Triều Tiên còn nói rằng nó có thể được vận chuyển bằng tàu. Nếu nó được vận chuyển bằng tàu ngụy trang như một tàu buôn thì nó có thể tấn công cảng Yokosuka của Nhật Bản, nơi quân đội Mỹ đang đóng quân hoặc thậm chí xa hơn như đảo Guam, và điều này là đáng lo ngại.
Trước đó, Triều Tiên, quốc gia bị thế giới cô lập, đã phóng một tên lửa tầm ngắn từ một hầm chứa dưới lòng đất, một cách làm khác so với bệ phóng thông thường. Được đặt tên là HAI, có nghĩa là sóng thần, hệ thống tàu không người lái mới này nhằm để thực hiện các cuộc tấn công âm thầm trong vùng biển của kẻ thù và phá hủy các nhóm tàu tấn công hải quân và các quân cảng chính bằng cách tạo ra làn sóng phóng xạ thông qua nổ dưới nước, theo KCNA cho biết. Không rõ liệu Triều Tiên đã phát triển xong các đầu đạn hạt nhân thu nhỏ để tương thích với các khí tài nhỏ hay chưa. Các nhà phân tích cho rằng việc hoàn thiện các đầu đạn như vậy rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Triều Tiên nối lại thử nghiệm hạt nhân. Giới chức Trung Quốc đã đột kích vào văn phòng của công ty thẩm định doanh nghiệp Mỹ Minh Group tại Bắc Kinh và bắt giữ 5 nhân viên bản địa, công ty này cho biết. Việc này đặt các công ty nước ngoài ở Trung Quốc trong tình trạng báo động và lúc nước này đăng cai một diễn đàn kinh tế quốc tế. Công ty này cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters vào cuối ngày 23 tháng 3 rằng chúng tôi có thể xác nhận rằng chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ 5 nhân viên tại văn phòng Bắc Kinh của tập đoàn Minz, tất cả đều là công dân Trung Quốc và đã đóng cửa các hoạt động của chúng tôi ở đó. Công ty này cho biết họ sẵn sàng làm việc với chính quyền Trung Quốc để giải quyết bất kỳ hiểu lầm nào có thể dẫn đến những vụ việc này, và mối quan tâm hàng đầu của họ là sự an toàn và an lạc của các nhân viên ở Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 2 tháng 3 nói rằng bà không biết về trường hợp này. Một nguồn tin ở công ty có trụ sở tại New York này trước đó nói với Reuters với điều kiện ẩn danh rằng cố vấn pháp lý tại chỗ của công ty cho biết cuộc bố giáp xảy ra vào chiều ngày 20 tháng 3 và các nhân viên của họ đang bị biệt giam ở đâu đó bên ngoài Bắc Kinh. Tập đoàn Minz có 18 văn phòng trên khắp thế giới và hàng trăm nhân viên. Ông Randall Phillips, đối tác của công ty chịu trách nhiệm lãnh đạo các hoạt động ở châu Á, nhưng cư trú ở ngoài Trung Quốc, được nêu trên trang web là cựu trưởng đại diện tại Trung Quốc của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Ông Phillips đã làm việc ở Bắc Kinh trong nhiều năm sau khi rời CIA. Không có dấu hiệu vụ việc này có liên quan đến ông. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hôm 23 tháng 3 đã tấn công giám đốc điều hành của TikTok về khả năng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền tảng này và nói rằng các video ngắn của họ đang gây hại cho sức khỏe tâm thần của trẻ em, phản ánh mối lo ngại của lưỡng đảng về quyền lực của ứng dụng đối với người Mỹ. Lời khai chứng của giám đốc điều hành Su Zichiu trước Quốc hội không làm giảm bớt những lo lắng của Hoa Kỳ đối với công ty mẹ Biden có trụ sở tại Trung Quốc của TikTok và tạo thêm đà mới cho lời kêu gọi của các nhà lập pháp cấm nền tảng này trên toàn quốc. Trong hơn 5 giờ khai chứng, ông Chiu liên tục phủ nhận ứng dụng này chia sẻ dữ liệu hoặc có mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và lập luận rằng nền tảng này đang làm mọi cách để đảm bảo an toàn cho 150 triệu người dùng ở Mỹ.
Number one, we will keep safety, particularly for teenagers, as a top priority for us.
Thứ nhất, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn, đặc biệt là cho thanh thiếu niên. Đây là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu của Mỹ bằng tường lửa khỏi sự truy cập không mong muốn từ nước ngoài. Thứ ba, TikTok sẽ vẫn là nơi tự do ngôn luận và sẽ không bị bất kỳ chính phủ nào thao túng.
And we will give access to third-party independent monitors to remain accountable for our commitments.
Nhưng không một nhà lập pháp nào ủng hộ TikTok hay thông cảm với những lời trấn an của ông Chiu vì họ cho rằng câu trả lời của ông về Trung Quốc là lảng tránh và làm dấy lên mối lo ngại về quyền lực mà ứng dụng này nắm giữ đối với trẻ em Hoa Kỳ. Những người khác cáo buộc TikTok quảng bá nội dung khuyến khích chứng rối loạn ăn uống ở trẻ em, buôn bán ma túy bất hợp pháp và khai thác tình dục. Ông Chiu đã trả lời nhiều câu hỏi hóc búa bằng cách nói rằng các vấn đề này phức tạp và không chỉ xảy ra với TikTok. Công ty cho biết họ đã chi hơn 1,5 tỷ đô la cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu dưới tên dự án Texas, hiện có gần 1.500 nhân viên toàn thời gian và ký hợp đồng với Oracle Corp để lưu trữ dữ liệu người dùng của TikTok tại Hoa Kỳ.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mỹ hôm 24 tháng 3 đã công bố thêm các lệnh trừng phạt lên Myanmar nhắm vào những cá nhân và thực thể có liên quan đến quân đội Myanmar, trong khi Washington tìm cách gia tăng áp lực lên tập đoàn quân sự cầm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong một tuyên bố cho biết họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và sáu thực thể có liên quan đến quân đội Myanmar mà Washington cáo buộc đã tạo điều kiện cho họ tiếp tục có các hành vi tàn bạo, bao gồm các hạn chế nhập khẩu, lưu trữ và phân phối nhiên liệu máy bay cho quân đội. Kể từ khi các lãnh đạo quân sự lên nắm quyền hồi tháng 2 năm 2021, Myanmar đã rơi vào hỗn loạn với phong trào kháng chiến chống quân đội bùng nổ trên nhiều mặt trận sau các cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội và các đối thủ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết quân đội Myanmar đã tiếp tục có các hành động tàn ác và bạo lực chống lại người dân Myanmar kể từ cuộc đảo chính và cho biết họ ngày càng dựa vào không kích vào các khu vực dân cư và chỉ ra một cuộc không kích vào làng Let Yat Kon ở miền trung Myanmar đã ảnh hưởng đến một trường học và một cuộc không kích khác ở bang miền Bắc Kachin đã khiến 80 người thiệt mạng. Bộ Tài chính Mỹ nhắm vào các nhà cung cấp nhiên liệu hàng không quân sự Myanmar, áp đặt các lệnh trừng phạt lên Asia Sun Group, Asia Sun Trading và Cargo Link Petroleum Logistics có trụ sở tại Myanmar. Cũng bị nhắm đến là các cá nhân và thực thể mà Bộ Tài chính cho biết có liên quan hoặc đã cung cấp thiết bị cho quân đội Myanmar, bao gồm một cộng sự thân cận của nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự và các công ty của người này. Các vấn đề tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc vẫn là mối quan tâm nghiêm túc, theo một quan chức Philippines cho biết hôm 24 tháng 3, khi hai nước cam kết dùng các biện pháp ngoại giao để giải quyết những khác biệt một cách ôn hòa trong các cuộc đàm phán cấp cao. Trong tuần này, Philippines đã tổ chức cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên giữa các nhà ngoại giao của hai nước kể từ khi trước đại dịch, trong bối cảnh bùng phát căng thẳng về những gì Mandela mô tả là các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro phát biểu khai mạc các cuộc đàm phán song phương về Biển Đông. nói rằng cả hai lãnh đạo hai nước chúng ta đều nhất trí rằng các tranh chấp trên biển nên được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và đối thoại, chứ không bao giờ bằng con đường cưỡng ép và bắt nạt. Hai nước láng giềng này đã thảo luận về lập trường của họ về phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi năm 2016, vốn vô hiệu hóa các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với gần như hầu hết Biển Đông và đối với các sự cố trên biển, theo Bộ Ngoại giao Philippines ra tuyên bố cho biết. Các cuộc thảo luận này diễn ra 2 tháng sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. tới Trung Quốc, mà khi đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông sẵn sàng xử lý các vấn đề hàng hải một cách thân thiện với Manila. Bắc Kinh vốn đòi chủ quyền phần lớn Biển Đông, bao gồm một số khu vực trong vùng biển Philippines, đã bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Mỹ ở Philippines và cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Tháng trước, ông Marcos đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn ở Biển Đông cũng như đối với Đài Loan. Ấn Độ đã chứng kiến sự gia tăng đột biến các bệnh liên quan đến COVID và cúm trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, các bác sĩ ngày 24 tháng 3 nói không cần phải hoảng sợ vì tỷ lệ nhập viện vẫn còn thấp. Chính phủ liên bang đã yêu cầu tổ chức các cuộc diễn tập giả mới tại các bệnh viện trên cả nước để kiểm tra khả năng sẵn sàng ứng phó với COVID của họ khi Ấn Độ ghi nhận 1.300 ca COVID vào hôm 23 tháng 3, nhiều nhất trong 140 ngày qua. Chủ tịch Viện Nội khoa Hô hấp và Giấc ngủ, ông Randeep Guleria cho biết đây là thời điểm trong năm có sự tăng mạnh lây nhiễm về hô hấp do thay đổi thời tiết.
As long as these viral infections are not causing a huge surge in hospital.
Miễn là những ca nhiễm virus này không gây ra sự gia tăng lớn về số ca nhập viện và tử vong. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần có chương trình giám sát tốt, theo dõi tốt, mọi người nên tuân theo cách hành xử thích ứng với COVID.
That will help in decreasing the number of cases and preventing the spread of the cases that we're seeing right now.
8 tiểu bang có số ca nhiễm COVID cao nhất hiện được báo cáo là Maharashtra, Gujarat, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, Himachal Pradesh và Rajasthan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.